chúng ta tiếp nối đề tài chân dung một nghệ sĩ nhà văn Margaret Dura trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay các bạn nhé. Trong tiểu thuyết của Margaret Dura có hai tác phẩm tràn đầy không gian và thời gian của một xứ thuộc địa của Pháp gọi là Đông Dương. Đó, Siwan và The Lover có thể gọi là một trong những phần đời của tác giả mà chất hồi ký tự thuật nhiều khi thật rõ nét. Cái chết của người cha đã mang gia đình vào sự túng quẫn tài chính. Những người con lớn lên vất vưởng trong đói kém như những người địa phương bản xứ. Người mẹ, bà Marie Legrand, đã cố gắng phấn đấu để chống lại cái thiếu thốn, cái đói kém. Bà làm việc trong vô vọng trên mảnh đất của bà, đắp đê chống lại sự xâm thực của biển và gió. Nhưng hoài công, mấy đứa con lớn lên trong hoàn cảnh ấy, bà mẹ khám phá ra đứa con gái xinh đẹp, gần gũi nhưng xa lạ, ăn mặc, phong cách, đời sống, tình cảm cũng như tình dục khác với những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác. Và hiểu đó sẽ tạo thành sự hấp dẫn đối với người khác phái. Margaret Dura gặp người tàu giàu và có một tình sử lạ. Muốn trở thành một người giàu có là một ám ảnh dày vò bà từ lúc thiếu thời. Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, bà cho rằng tiền bạc cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì bà đã luôn luôn giữ cái mặc cảm đáng ghét của người nghèo khó. Ở bà, cái nghèo từ lúc chào đời như một di truyền miên viễn và cũng vô phương để thay đổi. Người đọc sẽ dễ dàng cảm thấy được nỗi thất vọng sâu sắc và nỗi đau thầm lặng, phản ảnh từ đời sống thực tế. Bà đã viết: "Một ngày kia, tôi đã già, ở một lối vào của một công thự, một người đến gặp tôi, ông ta tự giới thiệu mình và nói, tôi đã biết bà nhiều năm nay, mọi người đều nói bà rất đẹp khi còn trẻ, nhưng tôi lại muốn nói với bà, tôi nghĩ rằng bây giờ bà lại đẹp đẽ hơn lúc ấy, hiếm có hơn khuôn mặt bà lúc thanh xuân, tôi thích vóc dáng bà bây giờ, khuôn dáng của sự tàn phá." Thưa quý vị và các bạn, đó là những hàng chữ bắt đầu của tiểu thuyết The Lover, một tác phẩm in năm 1984, không những mang đến cho bà giải thưởng lớn nhất của văn học Pháp, mà còn có 3 triệu độc giả và dịch ra hơn 50 ngôn ngữ. Ngoài ra, chuyện còn được nhiều lần dựng thành phim. Câu chuyện kể về một mối tình của một cô bé người Pháp 16 tuổi và một người tàu triệu phú lịch lãm. Chuyện tình ấy xảy ra ở Việt Nam với khung cảnh của phố xá vùng Chợ Lớn, chuyến phà ngang qua sông Cửu Long, cổng trường Paris Ký, những con đường Sài Gòn tĩnh lặng, bến nhà rồng. Năm 1996 ở Sài Gòn, ở hè phố đối diện với khách sạn công ty Năng Tan, những đứa trẻ bán dạo, bán những tấm hình với một cô bé nhí nhảnh, đội chiếc nón theo trang phục ngày xưa, vóc dáng thì của Margaret Dura, nhưng lại chính là chân dung của nhân vật trong phim. Một thời kỳ như sống lại. Bây giờ Sài Gòn khác nhiều so với phong cảnh được tạo dựng lại trong phim. Con đường Catina của những quán cà phê, tiệm ăn, cửa hiệu bách hóa thanh lịch ngày xưa nay xô bồ, hỗn độn với trăm vạn cửa hàng lớn nhỏ chen chúc đầy ngập hàng hóa, từ những chiếc máy điện toán đến những đồ gia dụng hàng ngày. Khách trên đường cũng không còn những bộ đồ trắng thời thuộc địa với cái mũ phớt trịnh trọng, với những tà áo dài tha thướt. Bây giờ là thế hệ của quần blue jean, của những bộ đồ thể thao đặc sệt chất Mỹ và cái nón baseball trên đầu. Margaret kể rằng khi còn nhỏ, mẹ bà có dẫn bà đi xem phim ở rạp Eden. Lúc ấy, rạp chiếu bóng này nằm nép trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh một rạp hát cải lương. Bây giờ, chốn ấy đã thành một bãi đậu xe. Thời thế biển dâu đã gần một thế kỷ rồi, nhưng sao đọc lại thấy man mác. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Một cảnh khác đã được dựng lại bởi đạo diễn Jean-Jacques Anno năm 1992 trong phim The Lover. Đó là thành phố Sadek, nơi mà gia đình Margaret Duras trú ngụ, ngôi trường tiểu học nơi bà mẹ đi dạy mỗi ngày, cũng như ngôi nhà nhỏ vẫn còn nhưng đã rệu rã. Thành phố ấy nằm bên bờ sông dậy sóng, và Margaret Duras đã viết như sau: mẹ tôi thỉnh thoảng nói với tôi rằng không có nơi chốn nào trong suốt nguyên cuộc đời tôi lại nhìn thấy được một dòng sông đẹp đẽ, vĩ đại và hoang dã như ở nơi đây. Sông Mekong và những phụ lưu của nó đổ ao ra biển, lưu lượng nước khổng lồ tự nhiên biến mất dưới sự xói mòn của đại dương. Trên một vùng bao la vô tận của tầm nhìn, con sông chảy uốn khúc trong trượt dốc của đất trời thấp xuống. Đọc những đoạn như thế rất nhiều trong tác phẩm The Lover, chúng ta cảm thấy lòng yêu thương của bà với đất nước, cảm thấy cảnh nơi đây rộng lớn biết bao. Trong La Măng, những cảnh Sài Gòn buổi sáng được mô tả tuyệt diệu. Lúc sáng sớm, cổng trường vừa mở, không khí nồng nàn mùi cỏ cây với mùi hoa ngây ngất. Những ngôi biệt thự với mái ngói đỏ đỏm sáng trong màu trắng mới, những tà áo dài trắng gợi lại một không gian tinh khiết. Margaret Duras học ở trường Sacelobloba. Lớp học bắt đầu lúc sáng sớm, khi sức nóng của mặt trời chưa làm khó chịu và mùi của lá me còn thoang thoảng. Bà kể lại, đây là con đường dẫn đến trường học. Đúng 7 giờ rưỡi sáng, ở Sài Gòn, thời khắc ấy mát mẻ dễ chịu làm sao. Khi những chuyến xe công cộng đi qua, cả phố xá thoang thoảng mùi bạc hà. Mỗi khi bước chân thiếu nữ da trắng ngang qua, một mùi hương huyền diệu làm ngây ngất những cậu con trai bản xứ. Đọc La Măng, tự nhiên tôi nhớ lại những ngày học trò, thuở mới biết yêu, ngu ngơ những chàng gà trống. Duyên Anh cũng viết ngày xưa còn bé và lột tả được một thời thiếu niên mơ mộng. Với người tình, tình yêu chứa đầy những ẩn ức và nổ bùng ra những scandal tai tiếng. Một cô bé chỉ 15 tuổi đã yêu một người tình giàu có lịch lãm. Cuộc tình ấy bắt đầu trên chuyến phà ở Sadek và là một mối tình trưởng thành trước tuổi. Ngây thơ đã được thay thế bằng những cảm nhận khác. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng viết tiếp: một buổi tôi đọc những bài báo nói về Sài Gòn xưa. Bây giờ đã hết rồi những đường phố xưa, những phong cảnh cũ. Chẳng còn chim én ríu rít trên nóc nhà lồng chợ lớn mới. Không còn những cầu ba cẳng, cầu xóm chỉ, xóm củi, nhị thiên đường ngày nào. Bến Mễ Cốc, bến Lê Quang Liêm nhộn nhịp ngày xưa, bây giờ hoang vắng. Thế mà, đọc những trang sách Margaret Duras, cảnh vật ấy dường như hồi sinh trong trí nhớ. Tình yêu, cuộc đời, nỗi chết là những chuyên trở mà Margaret Duras muốn diễn tả. Nhưng với riêng tôi ở đây là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Riêng tôi, tiểu thuyết của bà làm tôi trân quý hơn những kỷ niệm. Tác giả La Măng chỉ sống ở Việt Nam có 15 năm mà đã yêu đất nước ấy như thế. Thì tôi đã sinh ra, sống, yêu, đau khổ trên quê hương ấy, thì chắc tình cảm phải nồng nàn, thắm thiết hơn. Thế mà tôi lại bất lực không viết được những điều ấp ủ, thì có phải đáng trách móc và ân hận hay không, trong khi quỹ đời đã đến mức tuổi 60.
quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vào tiếng lúa đê mê.
Với một vài câu trong Tình Hoài Hương của Phạm Duy, Thái Thanh diễn tả, Bích Huyền xin tạm biệt quý vị và các bạn và xin được hẹn vào câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ tới. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.